Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 360, phiên bản thu nhỏ Tiếu Kinh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại người áo đen sau khi đi, Lập Đông lai một tên tâm phúc, theo đại sảnh bên ngoài đi đến cái này tâm phúc lưng hùm vai gấu, một mặt ngắn râu, nhưng là hai mắt cũng không lớn, cho người ta một loại uy mãnh bên trong mang tinh minh cảm giác ngoại phủ tình huống như thế nào. Lập Đông lai trầm giọng mà hỏi, lão gia, thập cửu hoàng tử lựa chọn Tây Hải kiếm các đã bị diệt, hiện tại bọn hắn ngay tại Hắc Thạch cung gặp một cái gọi kim tiền bang thế lực, lão gia ngài xem chúng ta thời gian nào động thủ, lại không động thủ, chỉ sợ thập thất hoàng tử thì trở về hoàng thành, như thế chúng ta thì không có cơ hội. Cái kia tâm phúc thấp giọng nói ra, Tây Hải kiếm các đều bị diệt à, xem ra bọn họ hoàng tử ở giữa cùng Tiêu Thanh Sơn người cạnh tranh còn rất kịch liệt sao, nếu như vậy, có lẽ là chúng ta động thủ cơ hội. Lập Đông lai bên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần giết thập thất hoàng tử, hắn thì có thể có được bắt đầu quyền kinh, bước vào lĩnh vực tam trọng ở trong tầm tay. Tiến vào võ bộ về sau, liền có thể bằng vào thực lực như vậy, nắm giữ thực quyền. Chuyện này, ngươi không thể động thủ, miễn cho lưu lại dấu vết, tốt nhất làm cho Tiêu Thanh Sơn người động thủ, tại bọn họ động thủ thời điểm ra tay giết rơi thập thất hoàng tử, giá họa cho Tiêu Thanh Sơn. Lập Đông lai đứng lên nói, thuộc hạ minh bạch, tên kia tâm phúc sau khi gật đầu, thối lui ra khỏi gian phòng. Hắc Thạch cung bên trong, Tô Hạo bị mang vào Từ Tố gian phòng bên trong, Từ Tố đánh giá cẩn thận Tô Hạo, muốn điều tra Tô Hạo khí tức, nhưng lại giống như bị thứ gì che cản đồng dạng. Hắn biết Tô Hạo trên người có thể che chắn khí tức bảo vật. Mạc thiếu bang chủ, ta cũng nói ngắn gọn, tại hạ Từ Tố. Vừa mới đại càn vương triều hai vị hoàng tử bọn họ nói rất đúng tay, chính là chúng ta, Tây Hải kiếm các cũng là bị chúng ta diệt đi. Hôm nay tìm ngươi đến đây, cũng là hy vọng các ngươi kim tiền bang, trở thành công tử phụ thuộc thế lực. Từ Tố đem chính mình mục đích nói thẳng ra, không biết các hạ sau lưng công tử là ai. Tô Hạo nhìn lấy Từ Tố nói, hỏa vực Tiêu gia chi thứ Tiêu Thanh Sơn công tử. Từ Tố nói rất chân thành, hỏa vực người của Tiêu gia. Quảng cáo. Tô Hạo giả bộ như kinh hãi bộ dáng, hỏa vực Tiêu gia chính là hỏa vực bá chủ. Người nào nghe được cũng không thể có mảy may chấn định, liền xem như chi thứ con cháu một dạng như thế. Nhìn lấy Tô Hạo kinh hãi thần sắc, Từ Tố lộ ra hài lòng khuôn mặt. Không biết, làm như vậy về sau, có thể cho ta kim tiền bang cái gì? Tô Hạo trầm ngâm một chút nói, cái này Thiên Nguyên Phủ có thể kết giao cho ngươi kim tiền bang nắm giữ. Hàng năm ngươi chỉ cần nộp lên trên nhất định tư nguyên là được. Đương nhiên các loại cần thời điểm, cũng hy vọng kim tiền bang cung cấp nhất định nhân thu. Từ Tố trầm giọng nói ra, sau khi nghe, Tô Hạo bắt đầu rơi vào trầm tư. Nếu như đáp ứng cái này Từ Tố yêu cầu, như vậy bọn họ kim tiền bang liền trở thành Thiên Nguyên Phủ chấp trưởng giả, dù sao hai đầu đều lựa chọn bọn họ. Như vậy người nào cũng sẽ không đối kim tiền bang động thủ. Tốt, Tô Hạo gật đầu nói. Chúc mừng Mạc thiếu bang chủ trở thành Thiên Nguyên Phủ chấp trường giả, kim tiền bang trở thành Thiên Nguyên Phủ đệ nhất thế lực. Từ Tố đứng lên vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim tiền bang trở thành Thiên Nguyên Phủ đệ nhất thế lực, khen thưởng đánh dấu giá trị 50.000 điểm, 3 tấm kim cương rút thưởng thẻ, 3 tấm thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái này thì xong xong rồi. Tô Hạo nghe hệ thống nhiệm vụ khen thưởng, trong lòng có chút kinh ngạc. Lúc này thời điểm, Trần Động từ bên ngoài đi vào, Mạc thiếu bang chủ, quý bang Mông Xích Hành tiên sinh đến đây, nói có chuyện quan trọng tìm ngươi. Từ tiên sinh, vậy ta cáo từ trước. Tô Hạo chắp tay, thối lui ra khỏi gian phòng. Trong đại sảnh, Mông Xích Hành nhìn thấy Tô Hạo về sau, lập tức tiến lên, ghé vào lỗ tai hắn than nhẹ vài tiếng, nhất thời Tô Hạo biến sắc. Trên thân bộc phát ra một cỗ to lớn sát ý, hắn không nghĩ tới có người sẽ đối với Mộ Dung Nguyệt động thủ. Trần công chủ, trong bang xảy ra chút việc, ta phải lập tức trở về kim tiền bang, chúng ta về sau gặp. Tô Hạo ổn định tâm thần lại về sau, đối với Trần Động ôm quyền nói. Mạc thiếu bang chủ có việc, chúng ta sau gặp. Trần Động cũng nhìn ra kim tiền bang cần phải phát sinh đại sự, cũng không có ở giữ lại Tô Hạo. Tô Hạo trực tiếp mang theo Mông Xích Hành rời đi, trong lòng của hắn nghi hoặc vạn phần, đến cùng là ai, liền Tiếu Kinh Thiên dạng này lĩnh vực cảnh cường giả cũng không là đối thủ. bốn người cấp tốc đi vào dưới núi truyền tống trận, trở về Hải Thành Kim Tiền Bang. Kim Tiền Bang bên trong, mộ Dung Nguyệt thi thể bầy đặt tại trong một gian mật thất. Tô Hạo đến mật thất thời điểm, nhìn lấy mộ Dung Nguyệt thi thể lúc, sắc mặt âm hàn vô cùng. Một chút ý thức cũng không có sao. Tô Hạo trầm giọng mà hỏi, chúng ta phát hiện thời điểm, mộ Dung tiểu thư đã không có ý thức, chung quanh cũng không có cảm giác đến mộ Dung tiểu thư lưu lại sóng ý thức. Mông Xích Hành nhíu mày nói, không có có ý thức, cái kia chính là nói mộ Dung Nguyệt nàng chết rồi. Nghe vậy Tô Hạo thần sắc khẽ giật mình, tiến lên nhìn lấy mộ Dung Nguyệt thân thể, ánh mắt lộ ra một tia bi phẫn. Cái này mộ Dung Nguyệt thế nhưng là hắn đến cái thế giới này sau một nữ nhân đầu tiên, bây giờ lại tại chết rồi. Giọt, tích, ngay tại thời điểm Tô Hạo trong cửa tay áo Kim Tiền Bang đồng tiền, phát ra một đạo tin tức, sau đó lấy ra đồng tiền tín vật, một đạo tin tức trực tiếp lan truyền tiến vào trong đầu của hắn. Tử băng loan, cực hàn băng cung. Tiếp thu hết những tin tức này, Tô Hạo thần sắc sững sờ, hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, mộ Dung Nguyệt vậy mà chiếm cứ cái kia tử băng loan thân thể. Giờ phút này ngay tại trở về cực hàn băng cung, đây là nhân họa đắc phúc sao? Tô Hạo nhìn lấy đồng tiền bên trong truyền ra ngoài tin tức, sau đó cũng lập tức trở lại truyền tin tức cho mộ Dung Nguyệt, để cho nàng hết thảy cẩn thận. Tiếu tiên sinh hiện tại tình huống như thế nào? Tiếu tiên sinh hiện tại linh hồn ý thức có chút hỗn loạn, tản mát tại dãy núi bên kia, nhưng là chúng ta không có thu thập linh hồn ý thức đồ vật, không cách nào trợ giúp tiếu tiên sinh ngưng tụ linh hồn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ngưng tụ linh hồn. Trong lòng của hắn nghĩ đến lần trước rút đến linh hồn thu dung thạch. Tô Hạo đem trong hòm item cực hàn băng quan lấy ra ngoài, đem mộ Dung Nguyệt thân thể đông cứng băng quan bên trong. Đã mộ Dung Nguyệt không chết, như vậy nàng cỗ thân thể này, có lẽ về sau còn hữu dụng. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hạo mấy người cấp tốc ra Kim Tiền Bang, đi vào huyết y lâu cứ điểm trên không. Tô Hạo có thể cảm nhận được phiến khu vực này lưu lại một số linh hồn ý thức. Tô Hạo lập tức lấy ra linh hồn thu dung thạch, làm hắn linh hồn thu dung thạch xuất hiện trong nháy mắt. Lúc trước Tiếu Kinh Thiên một kích cuối cùng lưu lại linh hồn ý thức toàn bộ hướng về hắn linh hồn thu dung thạch hội tụ. Chỉ chốc lát thời gian, chung quanh lưu lại linh hồn ý thức toàn bộ hội tụ hoàn tất. Sau đó linh hồn thu dung thạch phát ra từng đạo kỳ lạ dòng năng lượng tiến vào cái kia hội tụ hết linh hồn ý thức bên trong. Theo năng lượng không ngừng hội tụ, sau cùng tạo thành phiên bản thu nhỏ Tiếu Kinh Thiên. Đồng thời theo bắt đầu mông lung ánh mắt, dần dần biến đến thanh minh. Linh hồn thu dung thạch có thể phụ trợ linh hồn khôi phục ý thức, vốn là cần dược vật phụ trợ. Nhưng là Tiếu Kinh Thiên bước vào lĩnh vực cảnh, sau cùng hắn dùng tự thân lĩnh vực đem lưu lại linh hồn ý thức. Đều bao phủ tại núi này loan bên trong, cho nên có thể đầy đủ nhanh như vậy khôi phục thần thức. Tại Tiếu Kinh Thiên linh hồn khôi phục thời điểm, một đạo cảnh tượng truyền đến Tô Hạo trong đầu. Tô Hạo đại khái biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Kết hợp với mộ Dung Nguyệt truyền đến tin tức, không nghĩ tới là băng hoàng ấn ký gây họa. Tô Hạo trầm giọng nói ra, sau đó dẫn người trở về Kim Tiền Bang, hắn hiện tại muốn giúp cho Tiếu Kinh Thiên lựa chọn thân thể. Tại trở lại về trên đường, Tô Hạo không khỏi nghĩ đến lần trước chém giết Nhiếp Cuồng lúc lưu lại thân thể. Nhiếp Cuồng tu luyện là nhục thân, thực lực cũng là sinh tử cảnh viên mãn, rất thích hợp Tiếu Kinh Thiên. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.